Thì ở đây thì Phật bảo hai người con là thôi bây giờ các con là hiển thành thông để mà cho cha tâm nó thanh tịnh để mà rồi cùng đi qua. Thì lúc ấy hai người con mới thương cha nên bay lên hư không cao bằng 7 Kadala, hiện các món thần biến ở trong hư không, mới đi đứng ngồi nằm trên thân ra nước, dưới thân ra lửa, dưới thân ra nước, trên thân ra lửa, hoặc là hiện thân lớn đầy trong hư không, rồi là hiện nhỏ, nhỏ là hiện lớn, ở trong hư không ẩn mất, bỗng nhiên hiện trên đất, vào đất như vào nước, đi trên nước như đi trên đất, hiện các món thần biến như thế, làm cho vua cha lòng thanh tịnh tin hiểu. Bây giờ cha thấy con có sức thần như thế, lòng rất vui mừng, đặng điều chưa từng có, chắp tay hướng về phía con mà nói rằng: thầy các con là ai, con là đệ tử của ai? Hai người con mới thưa rằng: đại vương, Đức Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Phật kia nay đương ngồi trên pháp tòa dưới cây bồ đề bằng bảy báo, ở trong tất cả chúng trời người thế gian giọng nói kinh pháp hoa, đó là thầy chúng con là đệ tử. Người cha mới nói với con rằng: ta nay cũng muốn ra mắt thầy các con, nên cùng nhau đồng đi. Khi đó hai người con từ trong hư không xuống đến chỗ của mẹ, chắp tay thưa mẹ rằng: phụ vương, nay đã tin hiểu có thể kham phát được tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, chúng con đã vì cha làm Phật sự rồi, mong mẹ bằng lòng cho chúng con ở nơi chỗ Đức Phật kia mà xuất gia tu hành Phật đạo. Lúc đó hai người con muốn truyền lại nghĩa mình mà nói: kể thưa mẹ, mong mẹ cho các con xuất gia làm sa môn, các Phật rất khó gặp, chúng con theo Phật học như qua U Đàm Bát, gặp Phật lại khó hơn, khỏi các nạn cũng khó, mong cho các con xuất gia. Mẹ liền bảo con rằng: cho các con xuất gia, vì sao? Vì Phật khó gặp vậy. Thì đây là hai người con hiện thành thông, tới người cha thấy vậy cái liền phát tâm. Mới đầu thì hỏi coi là thầy của con là ai, thì hai con nói là thầy là Đức Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Phật. Thì ông vua bây giờ mới phát tâm, mới nói rằng: bây giờ ta cũng muốn ra mắt thầy các con, nên cùng nhau đồng đi, phải không? Thì vậy rõ ràng như là hai cái thức này, tức là thức thứ sáu và năm thức trước, là nó là dẫn đường về, phải không? Cho nên hiện thần thông để cho ông cha phát tâm để mà đến Phật, phát tâm đến Phật tức là trở về. Bởi vậy mà hai thức này nó chuyển, thì cái tàn thức nó chuyển theo. Vậy cho nên ở đây hai người con lại xin xuất gia trước, phải không? Xin xuất gia trước là chứng minh là nó chuyển trước, phải không? Rõ ràng. Rồi sau đó mới tới phần nghĩa là ông vua và coi như là hậu cung rồi đó. Thì bây giờ hai người con thưa với cha mẹ rằng: lành thai cha mẹ, xin liền qua đến chỗ Đức Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Phật để gần gũi cúng dường. Vì sao? Vì Phật khó gặp đặng, như hoa linh thoại, lại như rùa một mắt gặp bọng cây nổi, mà chúng ta do phước đời trước sâu dày, sanh đời này gặp Phật Pháp, xin cha mẹ nên cho chúng con đặng xuất gia. Vì sao? Vì các Đức Phật khó gặp được, thời kỳ gặp Phật cũng khó có. Lúc đó nơi hậu cung của vua Diệu Trang Nghiêm có 84.000 người, thải đều có thể cam thọ trì kinh pháp hoa này. Tịnh Nhãn Bồ Tát từ lâu đã thông đạt nơi pháp hoa tam muội, Tịnh Tạng Bồ Tát đã từ lâu vô lượng trăm nghìn muôn ức kiếp thông đạt môn ly chư ác thú tam muội, vì muốn làm cho tất cả chúng sanh lìa các đường dữ vậy. Phu nhân của vua đặng môn chư Phật tập tam muội, hay biết đặng tạng pháp bí mật của các Đức Phật. Hai người con dùng sức phương tiện khéo quá độ vua cha như thế, khiến cho lòng cha tin hiểu ưa mến Phật pháp. Bây giờ vua Diệu Trang Nghiêm cùng chung với quần thần quyến thuộc, Tịnh Đức phu nhân cùng chung với thể nữ quyến thuộc nơi hậu cung, hai người con của vua cùng chung với 42.000 người đồng một lúc đi qua chỗ Phật. Đến rồi đầu mặt lại chân Phật, đi quanh Phật ba vòng, rồi đứng qua một phía. Lúc đó Đức Phật kia vì vua nói pháp chỉ dạy làm cho được lợi ích vui mừng, vua rất vui đẹp. Bây giờ vua Diệu Trang Nghiêm cùng phu nhân mới mở chuỗi chân châu giá trị 100.000 đeo nơi cổ để giải trên Đức Phật. Chuỗi đó ở giữa hư không hóa thành đài báo bốn trụ. Trong đài có giường báo lớn trải trăm nghìn muôn thiên y, trên đó có Đức Phật ngồi xếp bằng phóng hào quang sáng lớn. Thì ở đây là coi như là hai người con này được mẹ cho rồi á, thì bây giờ mới sao, nghĩa là cùng với nghĩa là vua cha rồi những cái coi như là những cái quần thần quyến thuộc, những cái vị mà ở như hậu cung cùng đến với chỗ Phật. Vua rồi cùng với quần thần phu nhân hậu cung cùng qua chỗ Phật, đó là bắt đầu chuyển cái thức, nó bắt đầu chuyển không nghĩa là sao, nghĩa là khi mà cái gọi là cái hai người con này, tức là cái các cái thức thứ sáu và năm thứ trước nó chuyển rồi á, thì thức thứ tám và thức thứ bảy nó cũng chuyển theo. Mà thức thứ tám và thức thứ bảy chuyển theo thì những cái mà phụ thuộc theo nó cũng phải chuyển theo, cho nên đây quần thần quyến thuộc hậu cung nó cũng chuyển theo. Quần thần quyến thuộc hậu cung là chỉ cho những cái gì, tức là chỉ cho những cái tâm sở đó, tuy là những cái tâm buồn vui giận ghét vân vân đó, nó cũng phải chuyển theo. Trước là vua mê thì nó buồn vui giận ghét rồi, bây giờ vua nó chuyển rồi thì những cái đó chuyển theo. Còn hậu cung là chỗ sâu ở trong, tức là chỉ cho những cái tâm niệm mà nó thầm kín, nó vi tế tới nhiều trong đó thì nó cũng theo đó mà chuyển. Cho nên ở đây tất cả đều theo vua đến Phật. Khi đến Phật thì ông vua cùng với phu nhân mở chuỗi ngọc đeo nơi cổ đó để mà giải lên cúng dường Phật. Mở chuỗi ngọc cúng dường là nói lên cái gì? Đó là xả thức. Xả thức. Xưa giờ đó là mắc kẹt là chấp nó, bây giờ xả thức để mà chuyển, chuyển về thành trí. Rồi lúc đó vua Diệu Trang Nghiêm mới nghĩ rằng thân Phật tốt đẹp, riêng lạ ít có, thành tựu sắc thân vi diệu thứ nhất. Bây giờ Đức Vân Lôi Âm Túi Vương qua trí Phật bảo bốn chúng rằng: các người thấy vua Diệu Trang Nghiêm chắp tay đứng trước ta đó chăng? Vị vua này ở trong pháp ta làm tỳ kheo xuyên rồng, tu tập các món trợ Phật đạo pháp, sẽ đặng làm Phật, hiệu là Ta La Thọ Vương, nước tên Đại Quang, kiếp tên là Đại Cao Vương. Đức Ta La Thọ Vương Phật có vô lượng chúng Bồ Tát và vô lượng thanh văn, nước đó bằng thẳng công đức như thế. Vua Diệu Trang Nghiêm liền đem nước giao cho em, rồi cùng phu nhân, hai người con và các quyến thuộc ở trong Phật pháp xuất gia tu hành đạo hạnh. Vua xuất gia rồi, trong tám muôn bốn nghìn năm thường xuyên tinh tấn tu hành kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Qua sau lúc đây đặng môn nhất thiết tịnh công đức Trang Nghiêm Tam Muội, liền bay lên hư không cao bảy cây đa la mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, hai người con của con đây đã làm Phật sự, dùng sức thần thông biến hóa soi tâm tà của con, làm cho con được an trụ trong Phật pháp, được thấy Thế Tôn. Hai người con này là thiện tri thức của con, vì muốn phát khởi căn lành đời trước lợi ích cho con nên đến sanh vào nhà con. Thì lúc đó Đức Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa trí Phật bảo vua Diệu Trang Nghiêm rằng: đúng thế, đúng thế, như lời ông nói, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào trồng cội lành, thời đời đời đặng gặp thiện tri thức, vị thiện tri thức hay làm Phật sự, chỉ dạy cho lợi ích vui mừng, khiến vào đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đại vương nên biết vị thiện tri thức đó là nhân duyên lớn, giáo hóa dịu dắt, làm cho đặng thấy Phật, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đại vương, ông thấy hai người con này chăng? Hai người con này đã từng cúng dường 665 trăm nghìn muôn ức Na Do Tha Hằng Hà Sa các đức Phật, gần gũi cung kính nơi chỗ các đức Phật thọ trì kinh Pháp Hoa, thương tưởng những chúng sanh tà kiến, làm cho trụ trong chánh kiến. Thì ở đây là vua coi như là vua Diệu Trang Nghiêm mới coi như nghĩ là thân Phật tốt đẹp, hay không? Bây ít có, thì bây giờ vua, tức là bây giờ Đức Phật á, Vân Lôi Âm mà Tú Vương Trí mới bảo bốn chúng sao? Đây là thọ ký cho vua, hay không? Nghĩa là thọ ký cho vua, nghĩa là bảo bốn chúng là: các ông có thấy vua Diệu Trang Nghiêm chắp tay đứng trước ta đó chăng? Vị vua này á, ở trong pháp của ta làm tỳ kheo, rồi xuyên đồng tu tập các món trợ đạo Phật pháp, sao sẽ thành Phật, hiệu là Ta La Thọ Vương, tức là thọ ký cho vua. À, khi thọ ký cho vua thì đây rõ ràng, cho nên quý vị thấy hai người con là tu trước mà không thọ ký, được thọ ký mà bây giờ thọ ký cho vua trước, rõ ràng. Cho nên rõ ràng đó là hai cái thức trước là nó chuyển trước, nhưng mà cái gốc á là cái thức thứ tám, nó là cái thể, nó là chủ thể của các thức, cho nên là được thọ ký là cái thức này được thọ ký trước. hai người con kia tu trước mà thức này được thọ ký trước, rõ ràng nó là cái thể. Cho nên là khi mà tàng thức nó chuyển á thì liền được thọ ký, phải không? Bởi vì cái tàng thức này á, khi nó mê á thì nó gọi là tàng thức, nhưng mà khi nó giác á thì nó gọi là Như Lai tàng, tức là nó là cái kho Như Lai. Bởi vậy mà không phải là chuyển rồi là nó thành ra cái gì khác, mà cũng chính nó thôi. Khi mê đó thì nó gọi là cái tàng thức, là cái kho của thức chứa chủng tử lộn xộn, không? Rồi bây giờ khi mà chuyển thì nó lại kho Như Lai, mà kho Như Lai thì sao? Thì chứa toàn là ngay chủng tử Như Lai, phải không? Bởi vậy mà đây khi mà chuyển rồi thì thọ ký cho ông vua, thì ông vua đó mới cùng quyến thuộc xuất gia. Xuất gia là tu tập cái gì? Cũng tu tập là kinh Pháp Hoa này. Tu tập kinh Hoa tức là tu tập chi kiến Phật mà chuyển. Rồi ông vua khi mà tu tập rồi thì được cái tâm muội gì? Gọi là nhất thiết tịnh công đức trang nghiêm. Nhất thiết tịnh công đức trang nghiêm tức là nhất thiết là tất cả. Tịnh là thanh tịnh, công đức trang nghiêm tức là được tất cả những cái công đức thanh tịnh trang nghiêm. Thì rõ ràng, phải không? Khi mà chuyển á thì nó thành ra cái kho Như Lai, cho nên trong đó là nó chứa tất cả những công đức trang nghiêm thanh tịnh. Thì khi đó thì sau đó rồi thì ông vua mới sao bay lên hư không, bay lên hư không bảy cây đa la mà bạch Phật, hai người con của con đây làm Phật sự, dùng thần thông biến hóa mới soi tâm tà của con, làm cho con được an trụ trong Phật pháp. Cho nên hai người con này là thiện tri thức của con. Rõ ràng hai người con này là thiện tri thức dẫn đường về, phải không? Vua bay lên hư không, bay lên hư không là nói lên một cái ý gì? Đang dưới đất bay lên hư không, đó là vượt khỏi cái chỗ sống bình thường, chứ là chỗ mà mới làm lâu nay đó. Cho nên bây giờ bay lên hư không là chuyển. Rồi hai người con đó là thiện tri thức, là cái coi như là dẫn đường để mà cho vua về. Bởi vì trước đó thì nó phân biệt, mà phân biệt theo trần. Để bây giờ nó chuyển lại thì sao? Thì tức là cũng theo nó đó mà về để gặp Phật. Cho nên đó hai con là thiện tri thức. Thì khi mà chuyển về rồi á thì cái người cha tức là tà thức nó chuyển, mà khi tà thức chuyển rồi thì trong này nó hết còn chứa những chủng tử mê lầm, những chủng tử sanh tử nữa. Do đó mà bao nhiêu những cái niệm sâu kín nó cũng phải chuyển theo, nó đều thanh tịnh theo. Vậy mà tất cả đều theo vua đến gặp Phật hết, cũng được xuất gia hết. Đúng. Rồi Phật dạy cái hai người con này á thì sao? Đã từng cúng dường chư Phật, phải không? Thì đây rõ ràng hai cái thức này nó vốn là từ cái thể giác mà nó ra, chứ không phải đâu xa lạ, không phải là riêng có. Bởi vậy khi mà chuyển á là chỉ là chuyển cái tên thôi, chứ không phải là cái thể nó cũng chuyển, không có cái thể nào khác. Bởi vậy mà nhiều cái người học chữ nghĩa nghe nói là học mình tu là phải chuyển thức thành trí, mà giờ không biết chuyển làm sao, phải không? Thì sao mà chuyển được cái thức mà thành cái trí được? Rồi cứ cố tìm cái chuyển sao mà không biết chuyển sao cho nó ra. Sự thật á, chuyển là chuyển cái tên thôi, chứ không phải là có cái gì khác để mà chuyển. Cũng là cái thấy biết này, thức tức là biết chứ gì, phải không? Cũng là cái thấy biết này, nhưng mà nếu mà nó mê á, phải không, thì gọi là thức, mà nếu mà nó giác thì gọi là trí, chứ không gì hết, phải không? Chứ đâu có cái gì khác, cho nên chuyển cái tên thôi. Thì vậy cho nên phải hiểu được cái đó, chứ còn không á thì cứ lo tìm mà để cái mà đi chuyển mà không biết chuyển sao cho chuyển cho ra.